Rồi, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tuấn Dương. Và hôm nay trong số thứ tư của series podcast Chuyện Quán Quen, chúng ta có một vị khách mời vô cùng mới, đó chính là bạn Hải.
Xin chào
Hải.
Vỗ tay, vỗ tay.
Xin chào Tùng Anh, xin chào Dũng. Xin chào mọi người.
Ok. Thế Hải dạo này như nào rồi, có gì mới không?
Đang học năm cuối, mình đang học năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi nên là hôm nay chuẩn bị viết luận án tốt nghiệp. Nên là cũng hơi bận rộn một chút, nhưng mà đây cũng là thời gian vui nhất trong năm, lúc mà đã làm quen với cuộc sống ở đây.
Ừ, ok. Hải nói sơ qua một chút về Hải thì Hải đang du học sinh bên Nga. Hải có học cùng mình cấp 3. Trường chuyên, ok. Thì
3 năm
tiếp theo 3 năm, đúng rồi, 3 năm. 3 năm cấp 3. Không biết anh em có thấy cái số view ở bên trái không?
Không, thế tôi
không,
ấy
không.
Không.
Tôi đang thấy nó đang ghi là 4 người xem.
Không sao, tự nhiên không, lên, đừng có quan tâm đến
cái tập hôm nay là khá là đông người xem anh em ạ. Ok. Thì tiếp theo Dũng nè, Dũng có gì mới không? Tôi vừa nghe loáng thoáng Dũng hình như vừa mất việc thì phải.
Ừ, tôi vừa mới, nói chung là bị, cứ gọi là bị nghỉ việc đi. Nhiều lý do. Cũng suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi, chắc lại đi kiếm lại. Không có gì. Buồn rồi cũng phải vui thôi. À không.
Có khi đấy là một khởi đầu tốt đấy.
Ừ.
Khởi đầu tốt đấy. Đấy là một cơ hội khác.
Thế bạn định làm ở đâu? Bạn có định dự định làm ở đâu không?
Tôi quyết định làm bán thời gian đã. Tôi vừa học vừa làm nghĩa bán thời gian đã. Sau đó là mốt bà học được như nào tôi mới tính được.
Ok. Nghe căng ấy nhỉ?
Không, nó lâu rồi chứ không căng, không căng. Và vấn đề nhỉ, Tùng Anh?
Ok. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về cái chủ đề mà mình nghĩ là ai cũng từng vật lộn, đó chính là tự học. Thì đặc biệt là việc học ngôn ngữ. Thì hôm nay rất là vui khi có mặt ở đây bạn Hải. Thì bạn Hải đang học tiếng Nga tại tại Nga.
Rồi.
Tại trường gì nhỉ? Hải giới thiệu.
Tumen à? Tại trường Đại học Quốc gia Tumen. Nằm ở phía Tây Siberia, nơi mà khá là lạnh lẽo.
Ok. Thì mỗi người thì đều có một cách học riêng, có người chăm, có người lười mà vẫn nhớ. Thì anh em hôm nay sẽ thử mổ xẻ xem là bí mật nằm ở đâu nhá. Ok, thì vào phần chính nào. Thì phần đầu tiên đó chính là câu chuyện cá nhân. Thì anh em có thể chia sẻ, mỗi người có thể chia sẻ là anh em đã từng bắt đầu tự học một thứ gì đó như thế nào.
Kiểu như là mốc thời gian hay là kiểu nghĩa là kiểu như mình muốn học như nào hay là ý là sao?
Kiểu bắt đầu tự học một cái gì đó ấy. Bạn học đàn chẳng hạn thì bạn có thể trả lời bằng về việc chơi đàn. Bạn tự học đúng không? Tôi thấy là bạn tự học hết.
Tôi tự học.
Ừ.
Thực ra thì học học theo thầy thì tốt. Tại vì đương nhiên là sẽ có kiểu giáo án này, thời gian này, nhưng mà không có điều kiện lắm. Nên là mình có một cái đàn thì mình được tặng thì tốt quá, rồi mình tự học cũng được. Thì nếu mà nói về kết quả mình tự học bây giờ thì chắc là chỉ được 50-60%. Thì đương nhiên là thầy là họ sẽ học thì đương nhiên là sẽ hơn mình rồi, nhưng mà mình nghĩ là chắc là thời gian thôi. Mình tự học cái vấn đề là thời gian với cả vấn đề là bản thân mình nữa, kiểu như là mình đôi lúc mình lại không muốn học đôi lúc mình lại muốn học. Tại vì nếu mà giả dụ như là bạn Hải chẳng hạn thì cái việc của bạn ấy nó quan trọng, nó là sự nghiệp của bạn, nó là môn của bạn, nó là kiểu như là cái bạn ấy đang theo kiểu như là cả một cái tương lai ấy. Còn nói thật với bạn thì cái đàn ở tớ thì nó gọi là một thú vui thôi. Thế nên ấy là cái tự học đàn này vì nó là thú vui ấy. Thế nên là kiểu đôi khi tớ cũng nghĩ là kiểu một thời quá thì không khác cũng được, không sao. Hôm nay thì ngày mai cũng được. Thế là cái tự học đấy nó kiểu xem là cái tự học nó là của cái gì? Của cái đàn hay là của cái học nhỉ, lập trình ngôn ngữ đây đây đấy, kiểu đấy. Thì nếu mà cậu muốn hỏi kỹ là đàn tự học thì mẹ thực sự tôi học chậm phết, chậm. Tôi học trên trường, trên lớp tôi cũng kiểu bị phân tán với anh, nên là cái đàn này thì cũng chỉ được học, gọi là nói thật nhá, trong 100% đấy chắc chỉ được 40 với 30% đấy, chắc 40%. Thì nó vẫn là thoái thôi. Tôi vẫn nghĩ là nên tập trung vào những kiểu quan trọng hơn đấy. Mình còn tuổi mình còn nhiều mà. Đấy, thì đấy là câu chuyện tớ. Tùng Anh sao?
Tôi à? Thì tôi có tự học lập trình ấy. Thì
kể trước khi bạn vào cả cao đẳng á. À, bạn vào cao đẳng.
Tôi tự học lập trình từ trước khi học cao đẳng. Nghĩa là tôi học từ, tôi nhớ là hồi đấy là lớp 1. Thì lúc ấy mẹ tôi là giáo viên, thì mẹ tôi có mua một cái máy tính về để soạn giáo án các thứ, có một cái máy in nữa, xong rồi tôi cũng được nghịch thử máy tính các thứ, xong rồi từ đấy tôi bắt đầu đam mê máy tính nhiều hơn. Tôi nhưng mà không phải là chơi game hay là xem linh tinh đâu, mà tôi kiểu tôi mày mò ấy. Tôi mày mò các thứ liên quan đến công nghệ. Đấy, tôi bắt đầu sửa máy tính này, xong rồi bắt đầu từ lớp 3 là tôi đã biết cả Win rồi.
Damn. Rồi. Được hay mà.
Ok.
Thế là dần dần sang cái lập trình. Nhưng mà kiểu nó phải có một cái gì đấy kiểu bạn muốn theo lập trình ấy. Kiểu như là IT thì nhiều mà.
Thì ngày xưa năm lớp 10 tôi cũng phân vân không biết là tôi có nên chọn theo lập trình, theo kiểu thiết kế đồ họa hay là ngành tâm lý học ấy. Tôi cũng phân vân ấy.
Rồi.
Thật, tôi nói thật. Trước tôi còn định theo tâm lý học cơ. Đó. Đấy. Xong rồi đấy.
Chắc là phần lập trình của bạn đã nhỉnh hơn thôi.
Đúng rồi, tôi bắt đầu thấy kiểu lập trình nó phù hợp với mình hơn. Kiểu tôi chỉ ngồi một chỗ, tôi gõ phím ấy. Gõ phím là tôi có thể tạo ra rất nhiều cái lợi ích cho mọi người, kiểu cho cộng đồng này, các thứ này kia.
Good boy. Okay. Hải sao?
Hải sao? Hải ơi, mày bị mất mạng chứ phải.
Tự học thì chắc chỉ
damn.
Fuck damn. Hải làm sao đây?
Như là bật, nhưng mà bật VPN là phải đúng ấy nha. VPN ấy.
Hải vừa bật VPN để vào truy cập, nên mọi người thông cảm. Ở Nga tình hình phải chặn, bị chặn ấy. Nga bị chặn mạng.
Sang Singapore đấy cơ nhỉ? Gần. Nhưng mà vẫn bị mất sóng kết nối. sao mọi người kiểu thường online họ vẫn kiểu vẫn mạng được nhỉ, kiểu không phải Nga thế hay sao?
Online cái gì?
Tôi cũng thấy có nhiều sóng kiểu live các kiểu hay là gì đấy, hay là nó
mai như nào cơ, chờ tí Hải vào rồi.
Rồi thì ý
hello
là...
Hải tắt VPN chưa?
Tao vừa VPN xong, thế là tắt xong cái nó bị mất luôn. Hóa ra trang web này không thể dùng mà không có VPN được. Trang web nào phải dùng với VPN khi đang sống ở nhà.
Khổ vãi.
Người con xa xứ.
Nói về phần tự học của mình, chắc mình thấy đam mê nhất phần ngôn ngữ. Mình không học bởi vì nó là quan trọng mà mình học chỉ để cho nó vui thôi.
Damn.
Tại vì cho nó vui. Lúc mà học tiếng Nga xong rồi các cô của bọn mày mà học tiếng Nga xong thì mấy ngôn ngữ còn lại thì rất là dễ. Thế học xong tiếng Nga thì mấy ngôn ngữ còn dễ thật. trong lúc mình học lớp 11 thì mình học từ tiếng Tây Ban Nha. Nó không có cách giống tiếng Nga mà từ cho từng chú ngữ. Cái này thì tiếng Nga nó quá nhiều nên là học tiếng Tây Ban Nha thấy cũng dễ thở. Như rồi thấy cũng nản tại vì không có cái động lực gì để học tiếng Tây Ban Nha cả. Nhưng mà sau này khi sang Nga rồi thì mấy bạn đến từ Mỹ Latin rất là nhiều. Khá là nhiều Uruguay, xong rồi Venezuela và có một số bạn Colombia đang học cùng trường với mình. Có câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha nữa, thế nên đây cũng là một động lực lớn cho mình để học tiếng Tây Ban Nha cũng trở lại. Nhưng mà lại bỏ tiếng Tây Ban Nha lần nữa. Tại vì bây giờ muốn chuyên nghiệp tiếng Pháp. Và tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha nó giống nhau quá, thế nên thôi tập trung tiếng Pháp vậy. Bây giờ mình quay trở lại với tiếng Pháp. Mình nhớ có một lần mình đến nhà Tùng Anh. Lúc đấy là lần đầu tiên đến nhà Tùng Anh thì phải sinh nhật Tùng Anh. Xong rồi có chị gái Tùng Anh và bạn của chị ý nữa. Đến từ Pháp. Xong mày mò tiếng Pháp một chút từ lúc đấy. Lúc mọi người đang chuẩn bị dưới nhà thì đang ngồi nghịch trên Duolingo tiếng Pháp một chút xem có từ nào hay không để chút nói chuyện. Và tất nhiên không dùng được từ nào lúc nói chuyện cả mà không nghe được dưới câu nào mà hai chị nói với nhau. Nhưng mà lúc đấy là lúc bắt đầu thấy hứng thú với tiếng Pháp và lên đại học thì có cơ duyên. Và bây giờ cũng đang cố gắng học nốt năm 4 một tiếng Pháp này.
Ok. Tao không nhớ là lúc đấy là có cả mấy chị Pháp đâu ấy.
Nhà bạn sao bạn không nhớ?
Tao không nhớ luôn đấy. Hôm đấy là mấy chị về, kiểu chị tôi đi du học Pháp ấy, xong rồi rủ thêm mấy bà đấy về nhà tôi chơi.
Hay nhỉ? Tôi cũng đang nghĩ là chắc Tùng Anh cũng sẽ đi ra nước ngoài học.
Rồi nếu mà tôi đi du học thì tôi muốn đi sang Trung Quốc nhất. Bởi vì tôi đang học tiếng Trung Quốc. Đang học tiếng Trung Quốc mà. Ni hao, ni chao shen me ming zi.
Ông sao phải ngại? Nói chứ.
Đi thôi, đi cho biết đó biết đây đúng không?
Nhưng mà bố mẹ không cho, cay vãi.
Thế bây giờ sẽ cần có gì để bố mẹ cho phép, làm thế nào chứng minh là mình có khả năng đây?
Đúng. Phải tự lập.
Tự lập.
Phải trưởng thành.
Nhiều buồn thế. Thực tế thôi, kiểu như là bạn, nếu mà bạn muốn tự sang mà kiểu bố mẹ vẫn đồng ý đúng không? Thì gọi như là bạn cần vốn đi, học này, tiếng Trung, vốn, làm ấy, đấy kiểu vậy. Hoặc là kiểu bạn thuyết phục bố mẹ kiểu gì đi, đấy tại vì cũng là tương lai của bạn mà.
Khó đấy.
Khó à?
Khó đấy.
Biết nấu ăn và biết ngủ đúng giờ là được rồi.
Nấu ăn, nấu mì tôm này.
Sai rồi, thì bố mẹ sẽ không đồng ý. Thuyết trình PowerPoint cho bố mẹ này, ta là bố mẹ cũng dừng ngay.
Nhưng mà tiếng Nga, tiếng Pháp với cả trước bạn học cả tiếng Tây Ban Nha đâu. Nhưng mà bạn nghĩ là kiểu, bạn đã từng nghĩ là cái tiếng nào học khó nhất chưa? Hay là do là bây giờ học như thế này rồi, bạn nghĩ nó cũng vào dễ? Kiểu nó tiểu chứ nên tính ấy, tiếng Việt cũng là... Thế á? Sao tôi cứ nghĩ tiếng Trung với tiếng Nhật
nó vừa chữ Latin, nó không vừa không phải chữ Latin mà nó tiếng Trung với tiếng Nhật. Đối với người Việt của mình thì tiếng Trung với tiếng Nhật sẽ dễ thở hơn so với tiếng Nga rất nhiều, tại nó đồng văn hóa một chút, nhiều từ đồng âm kiểu vậy.
Cũng nghe kiểu từ mượn với từ Hán Việt đấy nhở, đúng không? Vì đứng tiếng Nga khó. Bên tôi hỏi ngoài nhá, kiểu như là có nhiều nước mà sau sau Liên Xô tan rã, giả dụ như là tôi muốn học tiếng mấy nước đấy thì tôi học tiếng Nga cũng được đúng không?
Chính xác. Mình có đi du lịch của mấy nước Uzbekistan, Kyrgyzstan vào năm ngoái, có 4 nước. Mình đi 4 nước năm ngoái, mấy nước Liên Xô cũ hồi tan rã đấy. Thì mấy nước đấy họ nói tiếng Nga nhiều, dùng tiếng Nga để du lịch ở đấy thoải mái luôn. Ví dụ ở mức độ tuổi tầm trung trung ấy, tầm từ 25 độ lên ý, thì là người ta nói tiếng Nga rất tốt. Nhưng mà bây giờ họ đang có xu hướng là học tiếng Anh nhiều hơn so với học tiếng Nga. Đấy, lớp trẻ bây giờ thì họ đang quên dần tiếng Nga và chỉ học tiếng Anh thôi.
Cũng đúng, tiếng Anh thì kiểu quốc tế. Còn tiếng Nga thì đông ý là nhiều người Nga, nhưng mà công việc giả dụ về Việt Nam thì chắc lại học tiếng Trung Quốc. bây giờ toàn Việt Nam hoặc là học tiếng Trung Quốc. Nhưng mà nhá, bây giờ quay lại từ cái kiểu bắt đầu câu chuyện của bạn ấy, thì thực ra tôi cũng không biết là các bạn học ở cấp 3 như nào, nhưng mà có nhiều ngôn ngữ để bạn chọn ấy. Thì lúc mà bạn bắt đầu đi học sang đây là bạn học tiếng Nga đầu tiên đúng không? Hay bạn học tiếng khác?
Làm gì có nhiều ngôn ngữ để chọn lắm đâu.
Yeah.
Ở tỉnh Hà Nam cũ hay là Ninh Bình chỉ có mỗi tiếng Anh tiếng Nga thôi mà đúng không?
Thế á, tiếng Trung
tiếng Nga thôi.
Ồ,
không có, không có.
Trường biên hòa chỉ tiếng Nga thôi á.
Không có, mỗi tiếng Trung ở tiếng Nga thôi.
Để em, chắc do mình không học ở đấy mình không biết. Đúng. Trượt đấy anh em ạ, trượt chuyên toán. Tiếc.
Trượt chuyên toán á, bạn á.
Ừ, trượt thế.
Xong vào chuyên tin.
Chuyên tin, học thật. Toán thì học tin thì biết gì?
Ồ, bạn nó như kiểu cái nguyện vọng hai của bạn ấy.
Nhỏ ơi, trong cái làng đấy có 4 người, một tôi với cả 3 người nữa, 3 người đăng ký học tiếng Nga, à đọc chuyên Nga, còn tôi mỗi vào chuyên toán này. Cái 3 người chuyên Nga vào hết mà.
Ai? Ai?
Trong đó có một bạn tên là Nguyệt, một bạn tên là Thành. Sao bạn biết được?
À không, từ từ, Dũng là 202, anh em mình là 203 Dũng. À Hải ạ. Thì cái khóa không biết là khóa 59 ấy. Không biết có ai tên là Nguyệt với cái gì không? Dũng với bảo Nguyệt với ai?
Nguyệt là nữ nhá. Còn một bạn tên là Thành. Tôi chỉ nhớ hai bạn thôi, một bạn nữa tôi không nhớ.
Thành thì có mà, có anh Thành.
Thế cửa, damn. Nhưng mà thật á, kiểu quen như kiểu thân thiết á hay như nào? Thì hay nhỉ.
Hay
nhưng
mà
gọi là gần nhà nhưng mà chả nói chuyện gì. Chọn tiếng Nga, tiếng Nga hay nhỉ. Trường nghĩa là nhiều tiếng mà lại. Thôi thì trường đấy, trường chuyên thì tôi tự không hỏi. Nhưng mà cứ học xong là đi luôn à? Kiểu...
Nhưng mà được cái là...
Là?
Học xong đi luôn. Nhưng mà cái vui nhất là cái kỷ niệm mà trường cấp 3. Thích trường, thích lớp, thích bạn bè. Không thế nào nhưng mà tôi đánh giá 9 trên 10.
Tôi đánh giá tầm 6,5 hoặc 7 gì đấy.
Nhưng mà trên trung bình tốt rồi, trải nghiệm tích cực.
Trải nghiệm tích cực. À, từ từ anh em ạ, mẹ nãy còn vừa bị trường chuyên bên hỏi chặn
sao?
Comment chặn hẳn luôn đấy,
đừng nói vụ đấy nhá.
Vụ gì?
Vụ cái nguồn đấy
không? Nguồn cái đéo ấy. Mày con nhớ cái lúc mà con Khánh Linh ấy nó bảo là nguồn đấy, bảo ghi nguồn để làm gì, ông ta bảo là nguồn để the camera.
Sao gì bạn biết?
Biết mà, Hải biết mà.
Có, còn nhớ lắm.
Còn nhớ đúng không?
À.
Có đúng không?
Linh xinh gái tốt tính mà, sao mày lại nói thế?
nhưng mà nhá, cái meme đấy, nghĩa là cái lúc mà chúng nó chụp màn hình lạ xong bây giờ cái bọn lớp ta, bọn cao đẳng FPT ấy, nó lại hot cái meme đấy, đù mẹ. Nó cứ lúc nào nó cũng gửi lại cho tao cái meme đấy.
Nhớ không quên được luôn này.
Tôi cứ tưởng bạn Hải kiểu học như kiểu là từ, nghĩa là từ bắt đầu bạn ra khỏi trường học, chứ bạn học từ lúc trong trường à? Thế thì cũng khó hỏi đấy, tại vì học ở trường Biên Hòa là 3 năm đúng không, cơ bản rồi.
Đúng rồi,
3 năm ra đấy em, thì khó đấy Tùng Anh ạ.
Khó gì?
Tại vì tôi cứ nghĩ là Tùng Anh với Hải là kiểu học cùng như kiểu một chuyên. Tùng Anh chuyên gì ấy?
Chuyên Nga.
Ồ, cũng chuyên Nga.
Ừ. Mà...
học lớp mà, ngồi cùng bàn mà.
Lớp mà, ngồi cùng bàn mà.
Ôi dồ, thế không có tiếng Nga nào nhỉ Tùng Anh?
Tôi lúc ấy tôi lười quá, lười học quá. Thế tôi lười đến lớp luôn đấy. Học rốt đến lớp. Nhờ Hải nhờ. Học rốt công nghệ đến lớp.
Hải kèm ạ.
Rốt gì nhỉ? Rốt... hồi đấy có thằng Huy ấy nhỉ? Thằng Huy còn rốt hơn nè. Hay sao?
Có một khoảng thời gian Tùng Anh có muốn học lại tiếng Nga, lúc đấy tao với Tùng Anh có lôi sách vở ra học cùng lúc, cùng nhau. Chắc học được 2 hôm thì bỏ.
Khó quá.
Giữa Hải học, quên Hải chung ở chung ký túc xá với tôi ấy. Đúng ạ.
Nghe trên trường này có ký túc xá à?
Ừ, có.
Nhiều thứ để kể nhờ. Thế nên là ôn lại chuyện xưa đúng không? Thì Hải, tôi vẫn nghĩ là bạn sau khi ra trường xong bắt đầu học. Thì đây... nhưng mà bạn bắt đầu học từ trường thì chung là loại đi khoảng 5 câu hỏi rồi đấy. Okay. loại chuyển 5 câu hỏi ấy, tại vì bạn có bài bản rồi. Chung thì học tới đây theo hay nhỉ? Hay nhỉ? Tại vì cái đi hướng đi ban đầu tớ học sư phạm, sau rồi tớ không học rồi tớ bỏ. Tớ bỏ sang IT. Chung thì mọi người cứ hỏi là kiểu bị dở với cả tiếc ấy. Ai bây giờ, nhưng mà nói thật, đặt bản thân hồi đấy ai cũng kiểu như là ôi mình chọn nhầm ngành các kiểu ấy. Thì Tùng Anh thì chắc cũng thế nhỉ? Học tiếng Nga cơ mà, rồi học IT. Lên tiếng FPT Nga... đúng không? Ừ.
Ra ấy vẫn... nhờ, tôi nói thật nha. Thì ngày xưa là tôi vào chuyên Nga chỉ để kiểu lấy môi trường thôi. Đấy.
Bạn vẫn ra xong... trường mà đúng không?
Thật ra lúc đầu tao vào chuyên Nga để lấy môi trường thôi. Nhưng vô tình.
Nhưng môi trường thì tốt quá.
Mỗi chuyên bên ngoài thì tốt rồi.
Với cả là ngày xưa là tôi định vào chuyên Anh cơ, nhưng mà chuyên Anh nó lấy điểm cao quá, thế là tôi mới vào chuyên Nga.
Chuyên Nga nhẹ nhàng
kiểu,
thế anh em.
Kiểu nguyện vào 2 ấy bạn, nguyện vào 2
ấy. Dù sao tao cũng mừng được vào chuyên Nga thay vào chuyên Anh. May quá.
Thế nó thay đổi bạn ấy hả? Kiểu như là bạn chọn đúng ấy.
Giống như kiểu bạn, công việc của bạn vừa bị thay đổi đây. Nó cũng không phải là một bước xấu, nhưng đây là một khởi đầu tuyệt vời mới thì sao?
Tôi nghĩ lâu á. Kiểu Hải vẫn tiếp tục học tiếng ấy, kể cả sau khi ra trường ấy. Thì nhiều khi mọi người nghĩ là nó khó hay gì, nhưng mà Tùng Anh với tôi thì nó theo cái khác rồi nha, bạn cũng theo. Hay. Hay mà. Ít người như thế lắm ấy nha. Tại vì sau khi đại học kiểu mọi người đều muốn đổi ấy. Kể cả sau cao đẳng, Tùng Anh ạ. Nói thật, lớp mình 20 đứa tôi nghĩ chưa chắc mọi người học lập trình đâu. Chắc được 5 người.
Đúng
5
rồi.
Người. Ừ, 7 người.
Sau này mọi người sẽ chuyển hết sang người khác mà. Tôi nghĩ là mọi người sẽ làm trái ngành.
Thế Hải ra trường ấy, xong cái đấy kiểu làm gì?
Định làm
dịch
gì?
Viên.
Không, bạn ấy sẽ làm bạn ấy sẽ làm cái gì nhỉ? Gọi là cái gì Hải nhỉ?
Lãnh trong đại sứ quán, lãnh
sứ
quán.
Đúng rồi, đại sứ quán.
Ừ, thật không ấy?
Ừ.
Yo.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.
Ví dụ ở mấy nước Nga thì căng thẳng quá nên chắc là chuyển sang nước bên cạnh đi, Belarus đi, hay là sang châu Phi đi. Một mấy sự lựa chọn hơi kỳ lạ một chút, nhưng mà đấy là mình hay tìm mấy cái lối đi hơi hơi lạ một xíu để cho đỡ cạnh tranh.
Nga vẫn chưa hết nhỉ? Chưa hết đúng không? Chiến gọi là hơi nhạy cảm tí, gọi là chiến sự nhỉ?
Giờ vẫn nhạy cảm lắm, kiểu lúc vừa mới sang một cái năm 2021 tháng 10, vừa sang một cái là đánh nhau luôn. Kiểu, alo, chưa kịp làm gì. Ước mơ của tôi là đi sang châu Âu du lịch từ nước Nga bay sang đấy. Đến được cái ước mơ vỡ tan tành từ lúc mới sang đến bây giờ.
Châu Âu rồi cũng đang hơi toang ấy. Nhưng thôi, không phải nói về cái đấy. Nhưng mà nếu bạn muốn đi thì bạn vẫn đi được, như kiểu né đi ấy. Né thôi.
Nhưng mà xin visa kiểu gì khi mà mấy đại sứ quán, lãnh sứ quán của châu Âu đóng cửa rồi.
Công nhận khó.
Đúng không?
Đúng. Nhưng mà ra trường đại sứ quán này xịn nhỉ. Nhưng mà cụ thể nó làm cái gì vậy?
Khi người dân sống ở nước ngoài thì người dân sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Ví dụ mất hộ chiếu hay là gặp vấn đề gì xung đột xích mích gì đó, thì lãnh sự quán và đại sứ quán là người đứng ra giải quyết vấn đề đấy, bảo hộ công dân của mình là cái điều quan trọng nhất.
Tại sao Tùng Anh không làm đại sứ quán? Tùng Anh sẽ làm IT.
Không, IT tôi thích thế, thích thay đổi thế giới bằng dòng cốt.
Đúng rồi. Không có IT làm sao mà có mấy cái mình đang dùng như bây giờ đâu. Đại sứ quán sao ấy? Bây giờ
rồi học chuyên toán cho nó chắc, học chuyên tin. Thế sẽ bắt đầu học chuyên Nga.
Ồ, học chuyên Nga. Ngày xưa cô Thúy nhỉ, cô Thúy bảo là cứ mỗi khóa lại có một đứa, một ông làm IT, đúng không?
Bảo đó chứ là thần tùng mà.
Hồi đấy IT hot vậy đấy. Hot, hồi đấy thiếu. Bây giờ loãng rồi, bây giờ loãng lắm rồi. Bây giờ họ học ngôn ngữ nhiều ấy Tùng Anh ạ. Meta thay đổi rồi.
kệ họ thôi, cứ mình làm tốt
Kệ
với mình là được, đúng không?
họ thôi. Ok, không sao. Bạn tốt mà, nhưng mà do là kiểu tôi đang tìm việc hơi khó, thế nên là tôi nói thế thôi, không sao. Ừ, kệ họ thôi.
Dũng có định học ngôn ngữ
Có quen mấy
không Dũng? Đúng
người,
không?
thực
Tiếng
ra
Trung.
là cũng quen với người không phải tiếng Trung, có quen với
Sao?
người tiếng, có quen với người tiếng kiểu gọi là gì, Bulgaria à? Nhưng mà không không biết kiểu tìm tìm ở đâu để học mấy câu chào
Lại
với tạm
định định
biệt.
học trên Duolingo hả? Nhưng mà lại không có cái khóa đấy ở trên Duolingo.
Bulgaria.
Yeah.
Như tiếng đấy có mà đúng không?
Không có.
Tiếng có.
Đợt trước tao 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 đi làm ở công ty Đồng Văn ấy, công ty Trung Quốc ấy, xong rồi có mấy bà Trung Quốc cũng học tiếng tiếng Việt đấy. Nhưng mà tao tải cho bà ấy app Duolingo về, xong rồi mở ra cũng không thấy có khóa tiếng Việt ở trong đấy. Tiếng Việt
Sao
dành
mỗi
cho
lần
người Trung ấy.
một khác,
không có tiếng Việt cho
Không
người học tiếng
có.
Anh thôi.
Đúng rồi. Mà mấy
Đấy
ở trong trong công
bu
ty đấy
su
á,
cái gì đấy.
trong công ty đấy có tầm, trong cái phòng của tôi có hai người, thì một bà là thuần thuần Trung Quốc luôn, kiểu không nói tí tiếng Anh nào ấy, một bà thì cũng biết biết một chút tiếng Anh. Thế là tôi bảo mấy bà ấy tải Duolingo về, thì một bà chắc là bây giờ chắc là xóa mẹ Duolingo rồi. Bà thì tải cho về xong cái xóa mẹ luôn.
Thế mới
Tại
đầu nói
quay trở lại câu chuyện không có động lực,
không được
không có động
đâu.
lực ấy.
Cái gì?
Cơ bản là do Hải học từ trường rồi, nó mất nhiều câu quá. Chắc là chỉ hỏi được kiểu trải nghiệm của bạn thôi. Giống như kiểu là lúc mà bạn bắt đầu sang Nga ấy, thì chắc các bạn sẽ bảo học vững lắm nhỉ. Nhưng mà mới đầu bạn kiểu giao tiếp được bình thường không? Hay là kiểu nó vẫn...
Trộm vía hồi cấp 3 mình có tự học, tự tự học nghe nói tại nhà nhiều, nói chuyện giao lưu với người Nga trên app Hello Talk khá là nhiều. Thế nếu lúc sang Nga thì mình nói được chuyện luôn, cũng không gặp vấn đề gì nhiều khi sang Nga nó. Thế nên khi đi đâu trước đấy thì học nghe nói nhiều một chút là sẽ ăn chắc mặc bền.
Ở Nga kia bán bảo bán ở chỗ nào cơ?
Tuymen.
Mình Tiumen, nó nằm ở phía tây của Siberia. Siberia
Siberia.
cho nó lạnh lẽo ấy.
Em, giả dụ bạn muốn đi chơi, bạn hay đi đâu?
Tại vì mình không muốn chọn nơi kiểu Moscow hay là Saint Petersburg, nơi mà có quá nhiều người nước ngoài, kiểu
Rồi.
không Nga quá. Muốn chỗ nào mà nó ít người nước ngoài một chút mà nó Nga hẳn đi. Thế là chọn ở đây. Để cho nó nhiều cơ hội hơn nói giao tiếp văn hóa. Các bạn ở Moscow hay là Saint Petersburg thì đang gặp vấn đề là ít được nói tiếng Nga tại vì nhiều người Việt quá, không có động lực nói tiếng Nga.
Hello
Cô là Najani.
Ồ, nhắn từ 21:02, bây giờ mới để ý. Nhiều
12
anh
phút
em
trước.
cũng ở trên nhiều anh em cũng ở trên Facebook nhắn, nhưng mà ở trên cái livestream này nó không hiện. Cay thật.
Có lúc nào bạn học kiểu bạn thấy kiểu lỡ ở Nga nhé, không phải ở trường nhá, kiểu lúc mà học bạn cảm thấy mệt không, kiểu đôi khi muốn kiểu buông buông tí thôi, chơi giết thời gian có?
Có rất nhiều lúc, nghĩa là mình luôn cố gắng để đạt được cái điểm xuất sắc trên trường. Sau nhiều khi mình nghĩ là tại sao mình cần bằng xuất sắc làm cái gì, tại sao mình cần điểm xuất sắc làm gì, sao sẽ phải làm bài rất là nhiều hay là bỏ đi thôi cứ chơi chơi một chút đi. Nhưng mà sau
Rồi.
đấy nghĩ lại, xong rồi tự nhiên điểm số nó thay đổi một chút đấy, nghĩa là tự nhiên đang bỏ rồi xong các thầy cô tự nhiên đưa ra thêm một cơ hội mới mà để bù điểm hay cái gì gì đấy. Đấy thì nghĩa là từ bên ngoài tác động vào để cho mình không từ bỏ được, nên cũng là gặp may mắn một chút.
Tùng Anh bộ mình gặp may mắn đấy.
May mắn gì?
Tôi nghĩ thì chắc tôi gặp may mắn thôi. Thầy hiểu cho tôi nhiều cơ hội quá bạn ạ. So many chance bro. Quá nhiều cơ hội. Tụi anh chắc không phải lo rồi, nhưng mà lứa bọn tôi thôi, may là vẫn vẫn qua được.
Lứa bọn ông hơn một tuổi thôi mà.
Không, ý là cái bọn
trong lớp,
trong lớp học nó hơi đuối đuối thì
là tôi ra trường rồi, làm rồi, nhưng mà chung gì tôi nhìn trong cái lớp cấp 3 tôi thì cũng không thấy khả quan lắm. Chung thì nếu mà bạn thấy ở Việt Nam thì mọi người thích kiểu như mọi người thường nghĩ kiểu nghĩ gần gần ấy, hiểu không? Kiểu thôi mình cứ đi làm quanh năm rồi là kiếm vợ rồi là xây nhà kiểu hết. Bây giờ sao ấy? Bây giờ kiểu các em cấp 2, cấp 3 kiểu muốn đi làm ấy, muốn đi làm luôn ấy thì cũng không phản đối ấy. Đấy cũng là kiểu một cái nghĩ sớm lập nghiệp, nhưng mà cũng thích thế. Thích kiểu các em ấy kiểu như bạn Hải này, hiểu không? Tương lai nó xa tí đi, mặc dù học hơi lâu. Bây giờ Việt Nam toàn thế. Nhưng mà không phải tất cả nhá mọi người nhá, kể cả mấy bạn cấp 3 Olympia tôi không nói gì nhá, nhưng mà ở quanh tôi nhiều.
Mình nghĩ là nhiều. Do môi trường xung quanh, kiểu nhìn xung quanh thấy cái lợi trước mắt chứ. Nếu mà môi trường xung quanh có nhiều người thay đổi, có ước mơ khát vọng lớn thì họ sẽ cũng ước mơ tương tự như vậy. Còn nếu môi trường xung quanh mà chỉ mong những cái trước mắt thôi thì những người thì mấy đứa đấy, mấy bạn đấy thì cũng chỉ muốn như vậy thôi.
Đúng rồi. Bạn không, bạn nói đúng ấy. Mình không nghĩ được cái kiểu như là chứ, bạn nói đúng ấy, đúng là kiểu mà bạn ấy học sâu hiểu rộng. Đúng rồi. Tại vì mình không nghĩ ra là chỉ có tưởng cái lợi trước mắt đấy.
Nói như vậy.
Ừ nhỉ, giờ mình nghĩ là chắc là kiểu nó muốn hưởng cái kiểu cái thành quả trước ấy. Ừ, rồi cũng hợp lý. Thế thì thằng em mình không, tôi nghĩ nó đéo khuyên được nó đâu, kệ đi. Tùng Anh có muốn hỏi gì không?
Hỏi gì á? Tôi cũng chơi với Hải nhiều rồi, tôi cũng hiểu rồi. Là cũng không có câu hỏi gì. Có Dũng đi. Hải hỏi Dũng hỏi gì Hải thì hỏi đi. Hôm nay chủ đề của Dũng ấy.
Bảo rồi, từ lúc Hải học bảo nghe từ hồi học từ cấp 3 nó bỏ quá nhiều câu hỏi rồi. Chứ nói chung chỉ trải nghiệm của bạn ấy ở bên đấy thôi. Chung thì bạn ấy làm tốt, hiểu không? Rất tốt. Tốt mà.
Hoặc nếu mà nói về trải nghiệm hoặc ngôn ngữ của một số người bạn xung quanh, nghĩa là trước đây ở Việt Nam các bạn đi học tiếng Nga bao giờ, nhưng mà sau khi sang Nga các bạn đi học 1 năm tiếng Nga thôi, sau đó phải vào năm nhất luôn, thì chia ra làm 2 trường hợp. Một trường hợp là có năng khiếu học và có đam mê học, học rất là nhanh luôn ấy. Và mấy người đấy đa số là các bạn châu Phi và các bạn đến từ Ả Rập, vân vân. Học rất là nhanh bởi vì và người Việt thì rất là ít, bởi vì là do tính cách của người Việt thì hơi hướng nội một chút, còn tính cách của mấy người Ả Rập hay là bên Mỹ Latin kia thì rất là hướng ngoại, họ hay đi giao du với người Nga nhiều, thế học tiếng Nga nhanh hơn so với người Việt và nghe hiểu nói tốt hơn. Còn người Việt thì kém hơn ở khoản này, thế nên là học tiếng Nga cũng chậm hơn. Nhưng mà có một số người Việt thì khác, thì nếu mà hướng ngoại thì họ cũng học tiếng Nga rất là nhanh. Đấy, một năm thay đổi khả năng tiếp thu tiếng Nga của họ.
Đúng anh ạ. Tôi đã bảo rồi.
Cái gì?
Tại vì đây là kiểu nếu mà như mấy bạn khác được, bạn ấy kiểu không có gì để hỏi. You too good man. Thật sự là
chắc bình thường mình sẽ livestream khoảng bao lâu?
Như cái tập vừa rồi thì cũng lâu ấy, cũng hơn tiếng nhỉ, tiếng rưỡi nhỉ, Dũng nhỉ.
Hoặc tập này mình làm ngắn cũng được, xong làm tập 2. Nếu mà có câu hỏi thú vị,
tập 2.
Xong làm chủ đề, xong rồi làm tập 2.
Thế à, thế
chắc là cuối tuần nhá.
Cuối tuần nhá.
Cuối tuần. Một cuối tuần đi. Đấy, hôm nay rất vui làm quen với Dũng. Với được gặp lại Tùng Anh nói chuyện một chút. Dũng mới chỉ thấy qua video mà Tùng Anh đăng thôi chứ chưa tiếp xúc với Dũng bao giờ.
Nhưng mà các bạn có hay giữ liên lạc kiểu như là nhắn tin nhỉ?
Cùng với Tùng Anh á, có thỉnh thoảng nhắn tin với nhau.
Đúng rồi. Thế bây giờ chuyển sang phần đặt câu hỏi nhỉ? Anh em có câu hỏi gì đặt trong phần bình luận nha.
Đừng đọc.
Sao?
Bình luận nó sẽ xuất hiện sau 10 phút à? Sau khi bình luận sau 10 phút sau xuất hiện à?
Không, ý là cái này tôi sẽ quản lý được. Tôi sẽ quản lý được bình luận của anh em trên này. Nhưng mà đối với Facebook, à quên, đối với YouTube thôi. Đối với YouTube thì mình có thể bấm vào mấy cái bình luận ở trên này thì nó sẽ hiện ra. Còn Facebook thì nó không hiện. Biết được sao? Chủ đề podcast là gì vậy mọi người?
Ông đã không kiểu ghi vào cái đầu tiêu đề hả?
Tôi ghi vào đây mà. Chuyện quán quen 4 này.
Để
cả
mày...
tôi ghi ở trên Facebook mà. Tôi có ghi mà.
Giờ bây giờ nếu mà tớ bắt đầu tớ học tiếng Nga tớ sang thì chắc bao lâu nhỉ? Anh nghĩ mất bao lâu tớ học được kiểu như là vững như bạn là hả?
Vững để nói chuyện giao tiếp các bạn. Thì giống như mình lúc nãy thì 1 năm xong rồi trau dồi liên tục thì thoải mái mà.
1 năm. Nhưng mà bình thường là học cũng như kiểu bảng chữ cái kiểu như là nó cũng có ABC hay học như nào?
Đúng rồi, nó cũng là bảng chữ cái ghép vào rồi đọc thôi.
Tiếng Trung có thế không ạ? Tùng Anh.
Ừ?
Tiếng Trung với Tùng Anh.
Cái gì?
Tiếng Trung ấy.
Làm sao?
Kiểu mà học như nào cũng ABC đấy à? Làm sao có ABC nhỉ?
Không, ABC gì. Cái đấy nó là các ký tự đây. Kiểu bạn phải viết ra.
Uầy, đó là giờ chắc viết nhỉ? Chứ mà tôi vẫn nghĩ rằng là trong kiểu những học ngôn ngữ chắc tôi nghĩ vẫn là viết nó vẫn là khó. Đọc, hiểu thì chắc là bình thường, nhưng mà viết khó. Nhẹ, có ai nghĩ viết khó hay là nghe khó?
Dung cả móng tay á? Đây cả móng
tay. Đấy này, tớ bị lo, tớ lại làm thế.
Lo á? Có gì lo?
Hay lo hay không? Đừng hỏi.
À, anh em có câu hỏi anh em này. Làm sao để nói tiếng Anh hay với tự tin được mấy anh?
Cơ bản đấy. Câu hỏi cổ điển đấy, Tùng Anh ạ.
Hay.
Nếu mà trả lời ngắn gọn thì chắc là nói nhiều. Ngôn ngữ nào cũng thế, nếu mình tiếp xúc thường xuyên thì mình nói được nhiều thôi. Thật ra là cũng nói đến liên quan đến tính cách. Ví dụ đấy là người kiểu ít nói thì ngay cả tiếng Việt cũng nói không tự tin được. Còn nếu muốn sửa cái đấy thì chỉ có việc là làm nhiều một việc, tức là nói nhiều hơn, giao tiếp bằng miệng nhiều hơn, sử dụng ứng dụng thôi, hoặc là cùng bạn bè, cùng mấy người thân của mình đấy, cùng bạn bè bạn thân của mình bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh với họ. Kiểu vậy.
Tôi cũng kiểu khi mà tôi học tiếng Trung ấy, thì ở lớp tôi ấy, thì tôi hay nói chuyện với các bạn bằng tiếng Trung, kiểu nhắn tin ấy.
Được vậy.
Đấy, kiểu thế.
Hay
thì đó. Chia sẻ thêm thôi.
Kiểu như có bạn bè có động lực hơn hả?
Hay kiểu nào? Nhắn tin bằng tiếng Trung thì nó sẽ thoải mái hơn này. Xong rồi... mình sẽ luyện được kiểu thì đấy, kiểu thế
thì cũng kiểu như mình nói đúng không, nói với người này người kia gì tập tiếp tập. Nhưng mà ý của hai bạn này thì bao hàm hết cái ý của tôi nói rồi nha, thôi đừng hỏi. Tớ cũng nói thật, tiếng Anh của tớ thì cũng trung bình thôi, không giỏi. Nhưng mà biết
Dũng cũng biết mà, Dũng cũng giỏi mà.
biết nhá, nhưng mà đọc lại khá là đớ. Nghĩa là mình biết nó nghĩa gì, mình biết nó nói như nào. Như kiểu hồi lần đầu tiên mình nhìn từ design, mình đọc là DC cơ, buồn thật.
DC á?
Ừ, kiểu đọc mò, rồi biết nó là design. Ê, nhưng mà tiếng Anh thì vẫn là tình nhá. Nói thật thì Hải viết mấy tiếng, kiểu viết tiếng Nga ấy, lâu nhỉ, kiểu cảm thấy nó khó.
Chắc khó đoạn đầu thôi, mấy đoạn sau dần dần dễ hơn, kiểu quen.
Đúng rồi, kiểu ở lớp anh em ở lớp tôi cấp 3 thì cô giáo cô ấy lúc nào cũng bắt anh em phải viết các thứ từ năm nốt, nhiều luyện viết đấy, phải luyện viết nhiều, phải thật nhiều vào, ngày nào cũng luyện nhờ Hải nhờ mẹ phải cả sáng cả chiều học luyện các thứ trong thôi. 3 năm đâu nhở, trong một năm rưỡi nhở, học trong một năm rưỡi là xong,
gọi là chuyến thì phải học nhiều chứ anh em,
một năm rưỡi là xong mấy cái cơ bản, nhiều viết lách các thứ.
Nhưng mà nếu mà tiếng Việt viết xấu thì không đọc được, chứ tiếng nước ngoài cũng thế đâu, tiếng Trung nó chứ mọi tiếng nào thì thế nhở, viết xấu ấy.
Chịu thôi.
Hài tiếng hài như là lắm.
Kiểu như tiếng là mình bắt đầu học tiếng lúc nào phải viết đẹp nhỉ.
Tôi
có mấy chữ trong tiếng Nga như con run ấy, ví dụ như chữ hoa li li chẳng hạn, nó chỉ là mấy con ngoặc như này. Đúng rồi nhau, trông như viết bậy.
Sau đó còn kiểu từ kiểu phát âm kiểu đồng âm nhưng mà khác nghĩa, nhiều thứ như thế.
Cái đây chắc tiếng Nga à, tiếng Trung Quốc nhiều hơn chứ nhỉ, đúng không?
Đúng không anh?
Tiếng nào có chứ,
tiếng nào cũng có mà. Nhưng mà tiếng Trung thì có một số từ tôi thấy là nó viết giống nhau nhưng mà nghĩa lại khác nhau. Nhưng mà tôi thấy nhá, kiểu chữ anh em đang viết tiếng Việt ấy, mà đẹp hay là xấu gì đấy mà chuyển sang các ngôn ngữ khác, nhiều tiếng Trung ấy, thì nó cũng như thế thôi ấy. Nghĩa là cái chữ tiếng chủ bạn viết nó cũng xấu tương tự thế, hoặc là nó đẹp tương tự thế.
Ồ, thế bây giờ mình học tiếng lần này thật tới chữ tôi xấu cực. Bây giờ viết tiếng Trung là chắc là khó đọc phết. Kể mèo đi. Kể nó đi. Nhưng mà anh em học kiểu cảm giác nó mình khác không? Nghĩa là mọi người bảo là nói tiếng bản địa mình như này, nhưng mà nói tiếng nước ngoài mình như nọ, kiểu nó thế bản thân mình nó bị khác đi ấy. Kiểu cảm giác mình nó tự tin hơn à, hay là kiểu đấy, kiểu như nó khác rồi. Ai biết.
Tôi không công nhận. Ngôn ngữ nó thay đổi tính cách của mình. Có một số chủ đề mình bằng tiếng Việt mình không thể nói được, nhưng mà nếu chuyển sang nói bằng tiếng Anh thì mình cảm thấy mình dễ nói chuyện hơn với bạn bè của mình. Khi mà bây giờ tiếng Nga thì lúc mình quá quen với một ngôn ngữ gì đấy, mình cảm giác bây giờ cái tính cách tiếng Nga với tính cách tiếng Việt của mình nó hòa lẫn vào với nhau rồi. Nên là nếu mình nói một chủ đề nhạy cảm nào đó bằng tiếng Nga thì mình cũng cảm thấy ngại. Nên là mình sẽ chuyển sang tiếng Anh để nói với bạn, nói chuyện lại với các bạn khác.
Oh yeah. Nhưng mà tiếng Anh thì không ngại á?
Mình nghĩ là do cái ngôn ngữ nó là một kết quả của văn hóa của một dân tộc nào đấy. Ví dụ ở mấy nước nói tiếng Anh thì họ sẽ cởi mở hơn so với văn hóa của nước Việt Nam mình, hay là của Nga hơi khép kín và hơi truyền thống một chút.
Chúng họ nói nhiều nhỉ? Đúng không Tùng Anh? Thấy
tiếng
video nào họ
nói á,
nghĩ họ cũng cởi mở ấy.
Cũng nói nhiều ấy, nói nhiều. Mấy bạn tiếng Trung nói nhiều vãi thề.
Nhưng bạn thấy sao? Bạn họ đổi sang tiếng Việt rồi bạn học thuần sang tiếng Trung, bạn thấy khác không?
Như nào? Giống
như mình. Hả?
Như nào cơ?
Kiểu tôi nghĩ tiếng Việt thì thực sự là kiểu như là ý là ngôn ngữ nào thì cũng kiểu phải cần có gọi là cái kính ngữ ấy, hiểu không? Nhưng mà kính ngữ của mình với cả việc kính ngữ ở bên kiểu châu Á hay là châu Âu thì tôi nghĩ nó khác nhau đấy. Thật mà.
Kính ngữ là cái gì?
Kính ngữ ấy.
Kính ngữ.
Kính ngữ ấy.
Dùng để tôn trọng người khác ấy.
em chào anh.
Kính ngữ,
hiểu không?
Kính ngữ, kính ngữ.
Tôi nghĩ ở bên châu Á mình có kính ngữ kiểu nó đấy mà, hiểu không? Nó nặng hơn ấy, hay là nó quan trọng hơn ấy. Ví dụ như tiếng Anh chẳng hạn. Ví dụ từ hi thì mình có thể nó chỉ là anh ấy thôi, nhưng mà từ hi mình có thể nói là ông, bà, anh, chú đấy, nhiều. Nên tôi nghĩ là kính ngữ ở bên châu Á mình nó đặt nặng vấn đề hoặc gọi là nó quan trọng hơn đấy. Thì bạn nghĩ bên kính ngữ kiểu bên Trung Quốc ấy, thì kiểu bạn nói bạn không thấy kiểu nó như tiếng Việt à, hay là nó khác?
Nó cũng gần giống tiếng Anh đấy, tại vì là trên tiếng Trung thì nó cũng như he she it này, hay là IUWJ, nó cũng chỉ có ngôi mấy ngôi ấy thôi, nó không có những con ngôi của cô bà chú bác đâu. Thề
mình nghĩ là ngày xưa thì họ cái kính ngữ nặng hơn ở Trung Quốc ấy, kính ngữ ngày xưa Trung Quốc thì nặng hơn, nhưng bây giờ thì kiểu nó hòa với với thế giới rồi đấy sao ấy, thế nên là cũng nhẹ nhàng hơn so với tiếng Việt.
Thì tiếng Nga sao?
Tiếng Nga thì mình có thấy một điều là kính ngữ ở tiếng Nga nó khác với so với tiếng Anh một chút. Ví dụ trong tiếng Anh chỉ có mày tao thôi, thì trong tiếng Nga có từ giống tiếng Trung, cái này giống tiếng Trung một chút, có từ ngài đấy. Có người quan trọng hơn mình thì mình sẽ phải dùng vai vế khác, nhưng mà dù sao thì nó cũng kiểu na ná nhau, cũng không có cấp bậc gì nhiều, thế nên là tạo cho cảm giác sinh viên ở trên lớp bật được giáo viên, lớn giọng được với giáo viên nghĩa là dễ phản bác hơn ấy, dễ tạo cho mình có khả năng phản biện giáo viên mà không bị ngại, kiểu khoảng cách thế hệ nó bị thu hẹp lại một chút. Còn ở Việt Nam, dù sao thì Việt học trò với cả giáo viên thì vẫn là vai vế nó cứ cao hơn nhau nhiều, mình nghĩ vậy.
Còn có là từ Hán Việt nó cứ nhiều, tôi nghĩ chung là vẫn đúng quan điểm là bên châu Á mình nó nặng cái kính ngữ. Còn bên nước ngoài như kiểu, thực ra là Nga thì cũng có một nửa châu Á, nhưng mà giờ tôi nghĩ là nó cũng kiểu thoải mái như châu Âu, châu Mỹ. À không, để ai gọi châu Mỹ, nhưng mà nó cũng thoải mái hơn đấy.
3/4 là châu Á, 1/4 là châu Âu.
3/4 rồi á?
3/4, tầm 2/3 đi, 2/3 là châu Á, 1/3 là châu Âu. Đấy là nói về diện tích. Còn nếu về nói về dân số thì nó sống ở châu Âu nhiều hơn. 2/3 dân số sống ở mảng châu Âu.
Ê, nhưng mà bây giờ bạn ở đây bạn thấy lạnh không? Tuyết gì không?
Ở đây á, mình nghĩ là do biến đổi khí hậu nên là nó không lạnh.
Không lạnh à? Nóng à? Tôi nghĩ kiểu lúc nào cũng có tuyết ấy.
10 độ ở đây thì nó cảm giác như là 20 độ ở Việt Nam. 10 độ C đây khá là nóng đấy.
Ê, nhưng mà nói thật là chưa vào được kiểu địch tuyết ấy. Cảm giác nó như nào nhỉ?
Cảm giác lần đầu tiên thấy tuyết à? Vậy thì hôm mình đến Nga cả mình bị Covid luôn. Xong rồi lần đầu tiên tuyết là đêm đấy, mình đến thì vẫn là cuối mùa thu, lúc đấy vẫn có lá vàng một chút, xong rồi bị bệnh thì nhà trường chuyển sang căn hộ gì đó khác ở có người bị bệnh. Xong rồi đêm đấy tự nhiên thấy tuyết rơi, đêm đi uống nước tại hơi khát nước, xong thấy tuyết rơi lần đầu tiên trong đời, thấy tuyết nó rơi ngoài cửa sổ, xong hò hét mọi người dậy, xong mọi người chửi cho để yên cho tao ngủ.
Không đi mà địch. Đấy chắc chắn là những gì tôi sẽ làm, hiểu không? Tại vì tôi chưa vào thời tuyết.
Tôi cũng thế.
Kiểu cảm giác nó sờ như nào, kiểu như cát à? Hay là nó...
giống cái trong tủ lạnh, giống cái đá vụn vụt cho tủ lạnh, nó mịn mịn đấy, là nó đấy.
Để ăn.
Không khác gì.
Không khác gì à? Nhưng mà nó rơi, à không phải rơi là tả, mà nó đọng trên mái với trên đấy. Ồ, ra là thế à? Ở thế nó giống như cái tủ lạnh à? Tôi cứ tưởng ban đầu nó như giống cát. Mà đông lại cứng cứng. Có bộ môn gì mà học đấy không? Ví dụ trượt tuyết chẳng hạn.
Có.
Được học nhỏ.
Môn trượt tuyết là môn học thể dục ở trường này.
Ôi. Damn.
À, không phải cái trượt tuyết từ trên xuống, từ trên núi xuống đâu. Cái đấy thì tự đi mà chơi bên ngoài. Cái môn trượt tuyết này nó hơi kỳ lạ một chút. Nghĩa là mình trượt tuyết trên mặt phẳng.
Băng à?
Không phải. Băng. Đúng cái dài dài này để trượt tuyết, nhưng mà mình sẽ dùng hai cái gậy để đẩy lên đẩy này đẩy
rồi đúng, nó vẫn là trượt tuyết. Ừ, cái đấy kiểu lấy đá đúng đúng rồi đúng rồi, vẫn là trượt tuyết thôi. Tôi tưởng thế nó trượt băng
nhưng mà đi trên mặt phẳng.
Vui nhè. Ê, thế sao bảo Trung Quốc có tuyết cơ, phải không hả Tùng Anh?
Trung Quốc à?
Ừ, có bạn tôi
có
bảo
mà,
là...
có
bạn tôi bảo muốn sang Trung Quốc trượt tuyết, tôi bảo mày thật á?
Có tuyết mà, Bắc Kinh có mà.
Kinh. Nhiều nơi khác rồi.
Nhiều chỗ có.
Cả đời muốn biết tuyết là cái gì nhỉ? Chắc là tương lai. Biết chứ.
Sau này kiếm tiền đi, xong rồi sau này đi du lịch.
Mình cũng muốn học tiếng lắm. Nhưng mà thường thì mọi người sẽ học tiếng kiểu châu Á này, Nhật, Trung, Hàn đấy, kiểu vậy. Gần gần. Nga xa quá.
Cái nào mình thấy hứng thú, có động lực thì mình học thôi.
Đúng rồi.
Hỏi Hải một câu ngoài lề tí nhá. Hỏi bạn gái chưa?
Có vài bạn gái.
Nhưng mà nước ngoài đúng không? Chứ không phải là người mình nhỉ?
Ừ, đúng rồi.
Hay nhờ.
Mình học quan hệ quốc tế để có mối quan hệ quốc tế.
Nhà tôi có một bác người Việt, nhà họ hàng nha, nhưng mà hơi xa, nhưng mà cưới một cô bên Bun, nhưng mà bây giờ ở đấy rồi, lâu rồi. Nhưng mà mỗi năm cũng về chơi, có năm không, có năm có. Đặt tên con tiếng Việt cơ, hay lắm. Một ông tên Vinh, hai đứa con gái tên Phượng với cả tên Lan, được lắm.
Em.
Nó mang họ lại, nhưng mà tên thì lại tên kiểu như là tên đấy, tên Bulgaria đấy, kiểu vậy. Tôi có lưu một cái tên nhưng mà đọc dài phết, để xem tôi đọc đúng không. Đầu từ từ tôi ấn tượng quá, tôi phải lưu vào đây.
Bulgaria thì hình như cũng là họ hàng với người Nga hay sao nhỉ, kiểu Slavic.
Bạn gặp ai kiểu người Bulgaria chưa?
Mình chưa gặp, nhưng mà mình xem cái tiếng của nó trên. Hôm nọ mình có đọc một cái trang web bằng tiếng Bulgaria, giống tiếng Nga ghê, đọc hiểu được luôn mà.
Đây, đấy tên của chị Phượng Alexander. Từ từ.
Ê, Tùng Anh biết gì không? Lại nói câu chuyện người Việt với người nước ngoài cưới nhau nhiều. Bây giờ thì kiểu nó năng nhanh nhản hơn. Xong rồi, hôm qua tao xem ở cái danh sách học sinh thi Olympic tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức. 6 đứa gì đấy trong 20 đứa. Nơi sinh là Liên bang Nga và Ukraine và Belarus. Và tên của họ thì một số đứa thì tên giống người Việt, nhưng còn một số đứa tên giống người Nga một nữa. Kiểu Nguyễn Tùng Anh Vladimir.
Nguyễn Tùng Anh Vladimir. Nghĩa là toàn người Nga, xong rồi đi thi Olympic của Nga. Tiếng Nga.
Của Việt Nam chứ.
Của Việt Nam, tiếng Nga. Nghe căng nhỉ.
Mình nghĩ là sau này sẽ còn căng nữa. Kiểu gì cũng nhiều đứa con lai sinh ra.
Mày cũng cố lắm làm một cô vợ đi. Cô vợ bên Nga. Đan Thảo có người yêu bên Nga không?
Đúng rồi, người yêu đến từ Trung Á, từ Syria.
Chắc cao hơn bạn nhỉ?
Cái gì vậy?
Cao hơn ấy.
Cao á?
Ừ, họ cao hơn mình mà, đúng không?
Hồi hè mình có đến chỗ Đan Thảo chơi, cao hơn mình chút thôi. Tùng Anh cao hơn.
Đúng rồi.
Ôi, Tùng Anh thì thôi, không nói. Tùng Anh thì cao vượt trội.
Cá thể vượt trội.
Tôi nghĩ là vẫn có cơ hội để cao lên đấy Hải ạ.
Ai có.
Kiểu mọi người cứ bảo hết tuổi nhưng mà tôi nghĩ vẫn cao lên được.
Cao lên Dũng ơi.
Đúng rồi, vẫn cao. Mỗi năm cao thêm tầm 0.01cm.
Đúng rồi, cao lên Dũng ơi.
Đây. Với bố tớ lên ngoài hỏi xem mà tớ cầm chìa khóa nhà không. Không cần.
Vấn đề phụ huynh.
À không, bình thường. Tớ không cầm thì thôi, tớ nói tớ không cầm thôi. Hải buồn chân à? Sao đứng dậy?
Không đứng yên một chỗ được. Không biết tại sao.
Tại sao phải đứng?
Không, dòng từ đấy.
Tại sao phải đứng?
Không ngồi yên một chỗ nhỉ?
Sao vừa lại bảo không đứng được?
Vừa nãy ngồi rồi, bây giờ kiểu chán chân rồi.
Đúng rồi. Tôi chỉ mua, có một là đứng hai năm.
Mua một cái bàn nó nâng lên nâng xuống rồi đấy.
Không, đấy là cái kiểu cảm giác của bạn muốn đứng. Tôi thì tôi muốn nằm tại vì đau lưng.
Nằm. Tôi muốn chạy nhảy một chút.
Đúng đấy. Mấy lạnh nhỉ? Nhưng mà có chơi thể thao bên đấy gì không bạn?
Có. Mấy năm trước thì mình bị bắt buộc phải học thể dục. Năm 1, năm 2, năm 3 bắt buộc học thể dục. Thì mình có học bóng bàn. Bóng bàn vẫn học rất okay. Yếu. Okay. Bóng rổ chơi tiếp. Chơi nốt thì học thấp cũng vẫn yếu. Bạn thể dục thể thao của mình yếu nhưng mà mình đam mê. Đam mê các môn thể thao. Nhưng mà chơi không giỏi thôi. Tại vì mình rồi thích bạn... lúc mà mình chơi cùng đồng đội kiểu vậy.
Giờ bạn chơi không?
Bây giờ chỉ có đi gym thôi, chứ không đi. Không đi tập thể dục nữa, mà không đi thể thao được nữa.
Đá đây không nhá. Không lộ vòng gì ở đây hết.
Mấy anh em comment nhiều thế. Thế.
Tên giải phích, tôi viết đây tên giải phích.
Đâu cho thể xem đi.
Là Alexandra Alexandrova Vali Vesa, ba từ như thế. Từ nhất là Alexandra nhá, từ thứ hai là Alexandrova, từ thứ ba là Vasileva.
Thế thì bố của cô ấy hoặc tên là Alexandra hoặc tên là Vasilia.
Exactly đấy. Hay nhỉ.
Tại tên của họ có từ có tên bố bên trong.
Đúng rồi.
Chắc mình cũng kết thúc dần dần. Mình chuẩn bị đi, phải đi ra ngoài bây giờ.
Được. Đúng anh.
Được.
Cũng đàn bạn đấy.
Được. Vậy thì tự học là một hành trình không có đường tắt nhưng ai cũng có thể đi tìm ra lối đi riêng. Cảm ơn các bạn đã ngồi. ChatGPT confirm nhá. Ok. Thì ok, vậy thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tận bây giờ, và nếu các bạn cảm thấy thích video này đừng quên bỏ lại cho mình like, share và subscribe trên YouTube mình nhé. Chào tất cả các bạn và hẹn lại bạn trong các số tiếp theo của series podcast Chuyện Quán Quen.
Yeah.
Phát nhạc đi nhỉ. Nhạc quên. Ồ, mẹ nhầm. Đúng không?
Đây là intro.
Cũng là outro.
Oh.